Bữa nay thì chúng ta triển khai về cái phẩm Pháp Sư ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì cái khi mà chúng ta học tích môn á, thì thường chúng ta từ phẩm tựa rồi tới phương tiện rồi tới phẩm thí dụ tính giải rồi phẩm thuật ký rồi tới phẩm quá thành. Lần lần chúng ta lên tới ngũ bá đệ tử thọ ký. Thì tới cuối cùng thì chúng ta mới tới cái phẩm Pháp Sư là thứ 10. Nhưng mà khi mà chúng ta tu về bổn môn á, thì cái trường hợp này á, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân á, thì Ngài tu bổn môn á, thì Ngài chỉ có cái gọi là nhất phẩm nhị bán thôi. Tức là bổn môn của Ngài đó thì chỉ có một phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Phần nửa của cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất 15 và phần nửa của cái phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17. Cái này là bổn môn Pháp Hoa mà của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân Ngài tìm ra được. Còn Ngài Trí Dạ Đại Sư á, thì cái trường hợp đó, tại vì Ngài đi theo tích môn cho nên Ngài giải rộng về cái nghĩa phương tiện nhiều hơn. Cho nên trong cái phần tích môn của Ngài Trí Dạ Đại Sư đó, thì Ngài giải rộng ra đó, Ngài mới có một cái gọi là Tam Châu và Cửu Dụ, tức là ba châu thuyết pháp và chín cái thí dụ của Kinh Pháp Hoa. Ngài giảng nhiều về cái này. Ở trong ba châu đó, là chúng ta phải hiểu, thứ nhất gọi là Pháp Thuyết Châu. Pháp Thuyết Châu tức là tất cả các pháp mà do Đức Phật Thích Ca nói ra, đó gọi là Pháp Thuyết. Rồi thứ hai á, Ngài gọi là thí dụ châu, tức là tất cả cái thí dụ mà Đức Phật đã sử dụng, mà trong đó chủ yếu nữa là lấy cái phẩm thí dụ làm chính, tức là cái câu chuyện mà tam sa quả trạch dụ, tức là ba xe và nhà lửa, đó là cái dụ chính. Mà cái vụ mà ba xe và nhà lửa này đó là chính nó phát xuất từ cái bài pháp mà Đức Phật nói cho ba anh em Ca Diếp và 1000 tu sĩ ngoại đạo thờ lửa đó, thờ lửa ở tại núi Tượng Đồng. Sau này đi qua Pháp Hoa thì nó thành ra cái phẩm thí dụ mà Đức Phật lập lại cho chúng ta thấy nó rõ hơn một chút. Ở trong cái thời pháp mà Đức Phật nói ở núi Tượng Đầu á, trong Kinh Nguyên Thủy á, thì chỉ nói á, ba anh em Ca Diếp bỏ ra hết cả một cuộc đời mình á, mà mình tu, mình thờ phụng lễ bái cúng kính cầu nguyện á, tất cả những việc làm này á, thì cái trường hợp này là cái kết quả như là các ông này đã đạt được. Cái kết quả đạt được đây là gì? Từ cái chỗ tham vọng của mình, mình muốn được cái này, muốn được cái kia, cho nên mình đi tới chỗ cầu nguyện. Vì vậy đó mà cái người làm cho nó tăng trưởng cái lòng tham mình lên, mà từ cái chỗ tăng trưởng lòng tham của mình đó là nó biến thành ra cái lửa mà nó đốt ngược lại mình, tức là lửa tham đó. Tại cái người quá tham lam cho nên đó, muốn cái này muốn cái kia mà cái đó đâu bao giờ tới không, cho nên mình luôn luôn bị đau khổ. Và vì cái lòng tham của mình đó, cho nên nó che mắt mình đi. Thì những cái mà của thiên hạ tốt đó, mình cũng không chấp nhận. Chỉ có một cái là nghĩ tới cái của mình là tốt rồi thôi, còn của thiên hạ thì cái này có tốt mình cũng nói là xấu nữa. Cho nên đó, mình bị cái lòng tham đó mà nó che khuất mình đó, rồi đó chân tánh của mình. Cho nên đó, lúc bây giờ đó mình tạo tất cả các cái nghiệp ác ra, mà chính cái nghiệp ác đó nó lại đốt cháy mình trở lại nữa. Thì cái câu chuyện này đó, vì sao Đức Phật nói rộng thêm chút nữa đó, là cái trường hợp cái khi mà tất cả các cái vị giáo sĩ Bà La Môn ở cái thành Xá Vệ đó, tại ở thành Xá Vệ thì trước đó đó là người ta theo Bà La Môn hết, theo đạo Bà La Môn. Nhưng mà rồi đó, từ khi mà ông Cấp Cô Độc á nghe Đức Phật thuyết pháp ở bên thành Dương Xá, rồi mới thỉnh Đức Phật về và lót vàng để đổi đất của Thái Tử để xây cái Tịnh Xá Kỳ Viên. Tức là như vậy đó, làm cho mấy cái ông Bà La Môn kia khởi lên kỷ niệm ganh tức buồn phiền. Tại do mình tham lam, mình muốn thu tóm hết tất cả mọi thứ lại cho mình rồi, nhưng mà cái lòng tham của mình muốn thu tóm lại, mà thu tóm thì cũng không được, mà được thì giữ cũng không được. Tại vì những người mà dùng cái cách này cách kia để mà ràng buộc con người ta, cho nên cái đạo Bà La Môn ngày xưa thì dùng cái này. Về sau này đó, nó cũng có một số các cái tôn giáo ở trong hiện đại mình đây. Thí dụ như bây giờ đó, hồi đó mình có một cái đạo đó, mà ai muốn đi vô đạo đó rồi bắt thề. Thế nên bắt thề đó, như Nhất Quán Đạo nên bắt thề. Nếu mà mình bỏ đạo một cái đó là bị ngũ lôi đánh tan xác tan hồn luôn, tức là dọa. Còn đạo thờ thần rắn ngày xưa đó thì nếu mà ai bỏ đạo đó thì ông U Lầu Tần La Ca Diếp này sẽ niệm chú một cái đó là rắn tìm tới nhà mình, đón đường mình, thế nào cũng bị rắn chết thôi. Sợ, dọa anh ta. Thế nên tất cả mọi người lúc bây giờ nó sống là sống ở trong cái sự đe dọa, sống trong sự sợ hãi, đi lên cũng không được, mà bỏ cũng không dám. Thế nên số những người mà theo các cái tà đạo, tà giáo đều rơi. Cho nên tới Kinh Pháp Hoa nên Đức Phật nói là đây là cái nhà lửa tam giới này. Tại vì tham lam, vì bực tức, vì việc này vì việc kia nữa, mà lúc bây giờ tìm cách hại nhau, cho nên nó luôn luôn lúc nào cũng khổ hết. Cái này là qua cái thí dụ châu. Thí dụ châu, tại vì cái pháp thuyết châu đó thì cái trường hợp đó không hiểu được. Lúc đó chỉ có một Ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ hiểu được, cho nên Đức Phật mới thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất ở trong tương lai thành Phật. Thì cái thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật đây đó, nó cũng phát xuất từ Kinh Nguyên Thủy, chứ không phải là tới Kinh Pháp Hoa mới có thọ ký. Thành ra trong Kinh Nguyên Thủy đó, cái khi mà Đức Phật từ giả cái Dương Xá, Ngài đi qua Tỳ Giá Xá Ly, thì cái trường hợp đó, Ngài tuyên bố còn 3 tháng nữa Ngài vào Niết Bàn đó. Lúc đó Phật 80 tuổi rồi. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Xá Lợi Phất cũng chết rồi, Mục Kiền Liên cũng chết rồi, Ba Anh Em Ca Diếp chết rồi, Đề Bà Đạt Đa cũng chết rồi, tất cả đều chết hết rồi. Cho nên bây giờ Đức Phật nói là tất cả những cái người này đó là Bồ Tát hiện thân lại hết. Cho nên họ hiện thân lại trợ hóa cho Đức Phật, giúp cho Đức Phật để truyền đạo. Vì nếu mà Đức Phật ra đời mà không có các vị đại đệ tử như thế, không có những cái người mà hằng tâm hằng sản bỏ ra như thế, thì làm sao truyền đạo được. Cho nên chúng ta thấy những cái điều trong đời Đức Phật nó rất là lạ. Nó tại sao mà Tần Bà Sa La dám đem hiến cúng cái trúc lâm, rồi nữa là cấp cô độc dám đổi đất lấy vàng, rồi đây vua Ba Tư Nặc, phải không? Tất cả mọi người đó, tức là hết lòng với Đức Phật. Tới trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật mới xác định đây là các vị Bồ Tát đó. Những người này là quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật đó, nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi. Cho nên bây giờ Đức Phật tái sanh trên cuộc đời này để giáo hóa chúng sanh, thì những người này họ cũng cùng sanh theo. Người đóng vai này, người đóng vai kia, kể cả đóng cái vai chống đối, đóng vai ngoại đạo. Cho nên đóng cái vai chống đối, đóng vai ngoại đạo đấy là ba anh em Ca Diếp. Thành ra lãnh đạo một cái giáo phái mà có 1000 đồ chúng, thì đây là một giáo phái mạnh nhất ở thành Vương Xá bây giờ. Đây là cái sự thật. Rồi lúc bây giờ đó, đầu tiên đó, là chỉ cái quả diện cho Đức Phật vô đây ở làm chi? Để cho rắn cắn chết đi, phải không? Tại trong đó có con rắn chúa, trong đó người ta thờ mà. Cho rắn chết đi. Mà rắn không biết có cắn chết hay không á, thì cái trường hợp đó khi Đức Phật vào ngồi ở trong đó rồi đó, thì cái trường hợp này đó, là mấy ông Bà La Môn này đó, vì ganh tức mà phóng quả đốt cái quả diện của mình đi. Đốt là, tính là đốt cho Đức Phật chết. Nhưng mà khi đốt cái quả diện đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật, đây là lần đầu tiên Ngài sử dụng thần thông. Thế nên Ngài dùng thần thông, khi mà quả diện bốc cháy đó, thì bây giờ Ngài bay lên đứng ở trên ngọn đồi cao trên. Ông Ca Diếp nhìn thấy như vậy đó, khiếp đó, mới lại Phật và xin làm đệ tử này. Rồi chính 1000 người này đó, 1000 đồ chúng của ngoại đạo này đó, nó dục trong một đêm như vậy sáng ra đó, thì tất cả đều cạo đầu mặc áo sa môn hết, rồi kéo về thành Vương Xá. Vua Tần Bà Sa La mới thấy Đức Phật giáo hóa độ chúng đông như vậy, mà những cái người tốt như vậy nhiều quá, cho nên Ngài mới cúng cái trúc lâm. Trúc lâm là cái thượng uyển của vua, đem cúng cái này. Nhưng mà các cái vị này đó, tới chừng qua kinh Pháp Hoa đó, thì nó lại biến ra một cái khác, gọi là cái phẩm tùng địa dũng xuất. Thành ra tùng địa dũng xuất cũng có nghĩa là từ một đêm mà bây giờ cái số đồ chúng xuất gia của Đức Phật đó, được 1000 người, bây giờ đó, qua cái kinh Pháp Hoa đó, dưới cái nhìn của Bồ Tát đó, người ta thấy khác đó. Tức là độ được 1000 người đâu phải dễ, mà 1000 người mà tốt như vậy đó, thì bây giờ đem về giao cái trúc lâm đó, Đức Phật nhận cái trúc lâm. Nhưng mà nếu hãy Đức Phật nhận cái trúc lâm đó, rồi lúc bây giờ đi kiếm người đó để mà làm từ việc này tới việc kia đó, cái trường hợp này khó vô cùng. Cho nên đó, khi mà Đức Phật nhận cái trúc lâm rồi đó, thì trong 1000 cái ông ngoại đạo này mới tu đây, mới chuyển qua thành sa môn đây, thì 1000 ông này đã từng tu rồi, đã từng sống có nề nếp rồi, sống có nền nếp rồi, cho nên khi mấy ông này kéo vô nó thì đâu nó vào đó hết, tức là sắp xếp nó ổn hết đi, đâu đó nó có thứ bậc rồi. Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là chia chúng rõ ràng rồi, cứ mỗi một chúng là 25 người, và 25 người có người lãnh đạo đó. 1000 người này chia ra hết rồi. Chia thành từng khu, phần ai nấy lo yên ổn hết. Cho nên cái này qua bên cái qua kinh Pháp Hoa bảo là tùng địa dũng xuất. Hỏi cái này nữa đâu mà nhanh như vậy, kinh Pháp Hoa bảo là mới có 40 năm sau khi thành đạo, mới 40 năm sau mà giáo hóa được đồ chúng như vậy. Thì Đức Phật nói cái này không phải. Cái này là giáo hóa lâu rồi. Cho nên ta mới thấy kỹ. Một lần mà Đức Phật độ cho 1.000 người. Nhưng mà về sau đó thì cái trường hợp không có những cái số lượng này nữa. Chứ khi mà ta nghĩ bây giờ Đức Phật độ được 1.000 người đây nữa, thì trong suốt một đời Đức Phật chắc có lẽ là bao nhiêu người, hàng triệu triệu người chứ. Nhưng có. Đây là con số cố định. Cho nên Kinh Pháp Hoa cho chúng ta nhìn thấy một cái thật đó, là tất cả mọi người sanh trên cuộc đời này, cái người làm thiện họ cũng có cái quyến thuộc của họ, mà người làm ác cũng có quyến thuộc của họ. Nếu không có cái quyến thuộc ác thì người làm ác cũng không làm được, mà không có cái quyến thuộc thiện thì làm thiện cũng không được. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà ta có cái tầm nhìn, nhìn dưới cái cặp mắt của Bồ Tát. Cho nên trên bước đường tu này Đức Phật mới dạy chúng ta này. Chúng ta bắt đầu nâng cấp cái tầm nhìn lên. Mới ban đầu nữa, ta mới đi xuất gia, ta mới đi tu nữa, thì lúc bây giờ ta là phàm tăng. Cho nên ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phàm của chúng ta. Đôi mắt phàm của chúng ta gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn, mắt thịt đó, thì chỉ thấy những cái gì thực tế này thôi. Nhưng mà cái khi chúng ta tu một thời gian rồi đó, cái tâm chúng ta nó thanh tịnh lần đi, cái nghiệp chúng ta nó giảm đi, thì cái tầm nhìn chúng ta nó cao hơn chút. Cho nên ta gọi là chứng thiên nhãn đó. Tại vì thấy xa hơn chút, chứ không phải là thấy cái chuyện mà trước mắt thôi. Tại nên không phải là chúng ta chỉ thấy bằng mắt không, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta thấy bằng cái gì đây? Cho nên ở trên những bước đường tu đó, chúng ta có một cái tiến bộ một chút. Thì cái chỗ này đó, chúng ta gọi là thiên nhãn hay là huệ nhãn. Cái người tu đó mà giới định tuệ, bây giờ có cái tuệ nhãn đó, thì chúng ta thấy đời khác, bắt đầu thấy xa. Cũng là thầy tỳ kheo, nhưng mà thầy tỳ kheo nhìn đời bằng đôi mắt thịt của mình thì giống như người đời. Nhưng mà thầy tỳ kheo nó có cái nhìn xa một chút đó, ngang tầm với chư thiên. Tức là bây giờ mình đã thiện rồi đó, tu được 10 điều lành rồi đó, thì cái trường hợp đôi mắt hiền lành của mình thấy xa hơn bước đó, là thấy theo chư thiên. Rồi đó, bây giờ gia công tu thiền định đó, thì phát huệ, cho nên ta mới có huệ nhãn. Rồi từ cái chỗ huệ nhãn này đó, chúng ta mới tiến lên bước nữa, ta có pháp nhãn của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là sử dụng pháp nhãn để nhìn đời, chứ không có nhìn mấy kia. Tại nhìn huệ bằng huệ nhãn á, thì khi nào chúng ta có định thì có tuệ, nhưng mà chúng ta xả định thì chúng ta mất tuệ. Nên trên bước đường tu này, Đức Phật dạy chúng ta mẹ, khi nào ở trong thiền định thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà cái khi xả định ra chúng ta thấy khác, mất cái huệ thì ta không thấy chính xác nữa. Cho nên trên bước đường tu nó mới thấy, từng bước mình đi thâm nhập vào đạo rồi mình mới thấy cái này. Lên tới cái mà pháp nhãn của Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ mới thấy sự thật. Thấy sự thật của cuộc đời này. Nhìn mình thấy được, mình biết đó, ai là quyến thuộc Bồ Đề của mình. Mình tới, mình độ, mình hợp tác. Mà nhận ra được cái này rồi sao? Thế nên tất cả các vị Bồ Tát đó, thì biết ở đây nó là quyến thuộc của mình. Cho nên nếu mình mới nghĩ tới cách mình nâng đỡ họ lên. Nâng đỡ họ lên. Chứ mình không bao giờ nghĩ tới cái lợi dụng họ nữa, phải không? Đây là trên đường tu đó, có khác chỗ đó. Thì từ cái chỗ mà pháp nhãn của Bồ Tát đó, mới tạo thành những cái quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề tức là chấp nhận những người chung quanh mình đó. Chứ còn từ ở trong cái chỗ mà huệ nhãn của hàng nhị thừa đó, thì phần nhiều đó là chúng ta sống cách ly. Tại vì chúng ta ngại lắm. Tại vì mình có huệ rồi đó, thì mình nhìn mình thấy cuộc đời này mình thấy ngại lắm. Khi mà chúng ta bắt đầu tu, chúng ta thấy, cho nên phần nhiều chúng ta theo cái hành viễn ly hơn. Ta thích sống riêng. Tại sống chung thì lại có đụng chạm, có việc này, có việc kia, chúng ta rất ngại. Cho nên từ cái chỗ đó dễ rơi vô trong cái thế mà cô độc. Ta chứng đắc rồi nữa thì chúng ta sẽ ra vào Niết Bàn luôn. Bây giờ nữa, pháp nhãn của Bồ Tát mới nhìn, mới thấy được, thấy được cái thật chỗ này. Cho nên ta biết ta không thể nào tu mình được hết. Ta muốn làm được cái việc của Bồ Tát là ta phải cần có nhiều người. Ta nên nhiều người tiếp tay với ta thì ta mới làm được, chứ mình ta làm sao làm. Cho nên vì vậy đó mà ta luôn luôn nuôi cái quyến thuộc của mình. Ta nên trên cái bước đường tu này đó, nếu người nào mà có quyến thuộc Bồ Tát đó, làm Bồ Tát đó, thì phải có quyến thuộc. Mà quyến thuộc càng đông á, thì làm được càng nhiều việc. Mà quyến thuộc càng ít á, thì làm ít việc. Mà không có quyến thuộc là không làm gì hết. Dù chúng ta có tu đắc quả là hán này nữa đó, nhưng mà cũng không được gì hết. Ai theo ta đâu. Bây giờ hàng Bồ Tát có quyến thuộc. Rồi bây giờ Đức Phật mới dạy thêm ta. Ta nhìn kỹ là ta thấy quyến thuộc của mình thấy rõ. Pháp nhãn thấy rõ. Tất cả những người theo mình đó, mấy thầy nên quan sát thấy. Như Đức Phật nhìn ở trên cái hồ sen, thấy không? Thành ra Đức Phật nói là có những cái sen mà nó mới vừa nứt mầm ra thôi, là những người mới phát tâm Bồ Đề thôi. Tức là đệ tử của mình đó, hay những người bạn của mình đó, mà nó mới có nứt mầm ra thôi. Tức là nó còn nhiều cái yếu kém lắm. Nó có nhiều cái yếu kém, nó chỉ được một việc tốt nữa thôi. Thì bây giờ Bồ Tát đó cũng ráng nuôi cái việc tốt này của họ, ráng nuôi cái này lần 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 cho nó lớn lên. Tại nó mới phát tâm mà, nó chưa làm được việc gì hết, nhưng mà mình vẫn phải nuôi nó, phải không? Phải nuôi nó thì sau này nữa, nó lớn lên trong Phật Pháp thì nó mới làm được chứ. Chứ nó phải tự nhiên nó có nó. Cho nên nó cần phải nuôi, nuôi nó đi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Rồi nó có, mình nuôi nó, cái thời gian nuôi này dài chứ. Từ ở trong cái sen mà mới nứt mầm ra đây đó, rồi nó mới trở thành ra cái ngó sen, phải không? Cái cọng sen. Mà cho đến cái khi mà nó lên rồi đó, nó thành ra cái cây sen, rồi nó trở thành ra hoa sen đó. Cái thời gian này lâu dài lắm. Đây là trên bước đường tu này. Thế nên nhìn hết, mình thấy trong số đồ chúng mình đó, đây ai là mới phát tâm Bồ Đề, ai là ở trong cái chặng đường nào, mình nhìn mình thấy hết. Cái này 52 chặng đường của Bồ Tát đó, ta nhìn ta thấy hết cái này rồi. Từ cái chỗ đó ta mới độ chúng được. Chứ còn nếu mà thinh văn thì trường hợp ta thấy cái nó có một cái thôi, phải như thế này thôi, chứ không thể khác hơn được. Nếu khác hơn được thì ta không chấp nhận. Cho nên trong thanh văn thì bây giờ nó là đi tụng kinh thì tất cả phải tụng kinh, đi ngồi thiền thì tất cả phải ngồi thiền, đi quả đường thì tất cả phải đi quả đường, chấp tác thì tất cả phải chấp tác, chứ không thể khác hơn được. Một người làm, mấy người kia nó nghỉ, hay là tất cả những người này làm mà người kia ở không cũng được. Này, tập thể bắt buộc nó phải có cái này. Đấy. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta thấy trong cái hàng thanh văn thì này rất là khó. Nhưng mà hàng Bồ Tát là chúng ta thấy khác hơn. Phải thấy khác hơn. Thậm chí trong chúng mà nó có một cái người mà bệnh hoạn đi, phải không? Bệnh hoạn. Thành ra trong cái thời Đức Phật còn tại thế này, mà bây giờ nó có một thầy tỳ kheo bị bệnh hoạn, rồi đó là phóng uế bừa bãi ra đó, tất cả các huynh đệ đó họ phải bịt mũi hết. Ở chung thì không được, hôi dơ quá, dọn dẹp thì không được, cho nên bỏ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật đó, Ngài đích thân Ngài xuống Ngài làm chuyện này. Ngài tắm giặt cho cái ông này, dọn quét phòng cho ông này ở cho đàng hoàng hơn. Đức Phật có nói một câu rất là dễ thương mà tôi có suy nghĩ đó. Đức Phật nói cái ông tỳ kheo này nó ví như là một con người có một đôi mắt, Nhưng mà cái nghiệp của ổng cho nên nó bị đuôi hơn con mắt rồi, phải không? Ổng còn có con mắt còn lại thôi, ổng còn có cái hình thức ông thầy tu thôi. Nhưng mà bây giờ nữa, nếu mà mình làm cho ổng đuôi luôn con mắt nữa không? Đấy. Cho nên ráng nuôi con mắt còn lại, tức là nuôi cái niềm tin. Thế nên cái ông này đó, ông ở trong chúng nhưng mà ai cũng chán ghét bỏ ông hết rồi đó. Thì bây giờ đó, nếu mà ông này mà đuổi ra ngoài rồi đó, thì ông này trở thành ra chống lại giáo đoàn, phải không? Thế nên chống lại giáo đoàn đấy. Cho nên Đức Phật tới chăm sóc cho ông này nữa. Ông này mới nghĩ nữa, bây giờ đó, còn Đức Phật còn thương mình đây. Tức là còn con mắt đó, tức là còn mắt niềm tin nó còn lại nữa. Tức là không công nhận giáo đoàn nữa, nhưng mà còn công nhận Đức Phật. Cho nên còn dính lại một chút đó mà phấn đấu tu được. Đó, trên bước đường tu đó, hành Bồ Tát đó, nó khó chỗ đó. Cho nên khi mà mình tu đó, thì thường đó, mình tu cái hành viễn ly, hành tinh văn dễ. Nhưng qua Bồ Tát đó thì khó. Vì như vậy đó, thì tới Đức Phật mới lần lần mới thọ ký từng cấp một. Phương tiện là thọ ký từng cấp một. Tại ở trong đại chúng ai cũng thấy Ngài Xá Lợi Phất là cái người mà trí tuệ bậc nhất đây. Cho nên thọ ký Ngài thành Phật đó, thì ta dễ chấp nhận hơn. Đây, Kinh Nguyên Thủy thì chưa thọ ký như vậy. Kinh Nguyên Thủy chỉ mới thọ ký Ngài Di Lặc làm Phật thôi. Nhưng mà chỉ mới có nói một cái là Đức Phật có nói là Xá Lợi Phất là Bồ Tát hiện thân lại đó. Thì bây giờ qua Kinh Pháp Hòa mới thọ ký. Thì đầu tiên Đức Phật thọ ký cho Ngài Di Lặc. Rồi kế đó thọ ký Ngài Xá Lợi Phất. Thọ ký Ngài Xá Lợi Phất xong rồi đó, thì bây giờ đó bốn vị trưởng lão đó, là cái lúc đó đó chỉ còn có một Ngài Ca Diếp thôi. Thành ra ba vị kia là chết hết rồi đó. Tới thời Kinh Pháp Hoa là ba vị kia chết hết rồi, còn Ngài Maha Ca Diếp nó còn lại. Thì ở trong bốn vị trưởng lão này đó, Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiên Viên và Tu Bồ Đề này đó, mới nói cái phẩm tính giải. Mới nói cái phẩm tính giải nó ví mình như là thân phận mình đó, là cùng tử hút phân. Cho nên nó nhờ theo Đức Phật mà dọn dẹp hết tất cả những cái phân nhơ từ bên ngoài cho đến trong lòng của mình. Từ cái hành động cho đến lời nói cho đến cái suy nghĩ đó, nó hoàn toàn sạch hết. Cho nên bước đường tu có mấy ngày để tu tinh văn lên đi. Rồi đã tới cuối cùng là gì? Theo Đức Phật mà giúp Đức Phật một số các cái việc, thay Đức Phật làm được một số cái việc. Cho nên này gọi là quản lý gia tài, đúng không? Cho nên quản lý gia tài. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Tu Bồ Đề, tất cả những người này đã thay Đức Phật mà quản lý tăng đoàn, thay Đức Phật mà dìu dắt tăng đoàn, thay Đức Phật mà thuyết pháp giáo hóa, tức là làm được một số việc này. Cho nên nhờ làm như vậy đó mà ngày nay đó, trong hội Pháp Hoa đó, thì các ngài mới biết được tất cả các vị Bồ Tát là đệ tử của Đức Phật đây, được làm bạn với các vị Bồ Tát là đệ tử Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu chỗ này quan trọng, tức là làm siêng một chút. Nên trong cái phẩm này có nói một câu rất đơn giản mà quý thầy nói, tức là những người làm công hèn hạ nó khác với cùng tử. Thế nên những người làm công hèn hạ, tức là những người lười biếng, những người lười biếng, mà những người tham lam, tham lam và lười biếng, cho nên cũng ở trong cái nhà Phật Pháp, nhưng mà suốt đời mình ở trong nhà Phật Pháp, mình trở thành ăn hại. Thành ra trở thành ăn hại, trở thành được những con người hư hỏng, thì những người này được gì? Nên trên bước đường tu đó, chúng ta học cái phẩm này, chúng ta có cái suy nghĩ về cái việc này ta làm. Tôi hồi nhỏ nó học với Hòa Thượng Thích Trịnh, tôi tâm đắc nhất cái chỗ này. Cho nên tôi tự nghĩ mình là cùng tử, tức là học theo các vị này. Thầy tổ sai bất cứ cái việc nào mình cũng làm hết, tức là nhờ siêng năng làm việc ở trong chúng. Nhờ siêng năng làm việc trong chúng mà mình có nhiều bạn tốt. Nhờ siêng năng làm việc của thầy mà mình lại tiếp xúc được với nhiều bậc cao đức khác. Cho nên cái phẩm này dạy chúng ta rất là quan trọng. Nhưng một mình ta đó thì không ai biết đâu. Còn cái trường hợp đó chúng ta đó, nhờ làm việc cho Phật, nhờ làm việc cho Phật mà mọi người biết ta đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tới cuối cùng là gì? Gọi là phú trúc gia tài. Cho nên phú trúc gia tài đó là chỉ giao cho những cái người mà tốt này thôi. Đức Phật có nói ông không giống như những người làm công hèn hạ khác, không giống như những người tu sĩ giả dối khác. Ông là người tu thiệt đó, ông là người có chứng đắc đó, ông là cái người mà có đóng góp cho Phật Pháp thực sự đó. Cho nên bây giờ cái Phật Pháp này tôi giao lại cho ông đi. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta thấy có những người mà không nghĩ mình không ham lãnh đạo, thành là không ham có chùa, nhưng mà tự nhiên chùa có, tự nhiên trở thành lãnh đạo. Còn có những người đó luôn luôn lúc nào cũng sử dụng thủ đoạn, nhưng mà rồi đó thủ đoạn thì lại gặp những cái khó khăn khác nguy hiểm trên bước đường tu. Nên Đức Phật thọ ký là vậy. Thế nên mấy thầy nhìn kỹ rồi mấy thầy thấy các cái bậc cao đức, họ làm thầy, làm tổ, họ lãnh đạo, là những người này là được Đức Phật phú chúc. Nên đây chúng ta gọi là gì? Phật bổ sứ. Thế nên Phật bổ sứ là Phật giao cho ta mới làm được, chứ không phải ta tự làm được đâu. Thế nên bây giờ tôi nói là tôi làm trưởng ban trị sự của thành hội đây, tôi xây cái Việt Nam Quốc tự này nè, cái này là Phật bổ sứ nè, Phật bổ sứ làm đây, chứ tôi làm sao tôi làm được. Đây là trên bước đường tu đó, là mấy thầy nên nghĩ mình làm bất cứ cái Phật sự nào đi nữa đó, mình cũng nghĩ cái này là Phật, Phật bổ sứ, chứ không phải là mình làm. Thế nên tự mình làm nữa thì không thể làm được nữa. Nên có nhiều người bạn đồng tu với tôi đó, họ nói tại sao có những cái lúc đó, mà tôi chỉ muốn tu, tôi không muốn làm, nhưng mà mọi việc đều nó tới với tôi tốt hết. Thành ra này Hòa Thượng Thiện Tường, Hòa Thượng Tường trước đây Hòa Thượng cũng nói tôi cái này, tại Hòa Thượng tụng kinh Pháp Hoa là chỉ muốn tu thôi chứ không muốn làm gì hết. Nhưng mà bây giờ đó, Phật tử người ta cứ đem tiền tới người ta cúng, phải không? Đem tiền tới cúng, thì bây giờ người ta đem tiền tới người ta cúng mình để làm gì đây? Cho nên phải làm Phật sự, tức là không muốn làm, nhưng mà bây giờ nó tự nhiên phải làm. Rồi đó, làm cái chuyện đó, mà nó gian dở ra rồi đó, lúc bây giờ không có tiền nữa, không có tiền nữa đó. Bây giờ mình muốn đó, có tiền để làm nữa, mà không có tiền nữa thì sao? Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên đó, khi mình muốn đó, thì lại không được, mà khi không muốn đó, thì cái này đó, tự nhiên có. Nên trong cái phẩm này đó, các ngài nói là những cái điều mà con không mong cầu mà những cái này tự tới này đó. Tại vì mình đã tu là đoạn được cái tham sân si rồi, ba cái này đoạn hết rồi, không còn mong cầu nữa. Nhưng mà tự nhiên cái này nó tới với mình đây, nó tới với mình phải làm thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Sau này mấy thầy trải nghiệm rồi thấy cái này sự thật. Cho nên trong mấy cái phẩm này Đức Phật thọ ký, Đức Phật đều nói các cái vị thánh đệ tử hay là các vị cư sĩ mà trong thời Đức Phật đó, đều các vị Bồ Tát hiện lại hết. Đó rồi, Đức Phật thọ ký cho họ, sau này đó, họ đều thành Phật hết. Tới cái ngày mà A Nan đó, thì Đức Phật mới thọ ký đó. Ngày A Nan gọi là thị hiện thanh văn. Thanh văn, nhưng mà thị hiện thanh văn. Đức Phật nói là A Nan đã phát tâm Bồ Tát từ thời Phật Không Vương cùng với tôi một lượt. Tức là ngài A Nan với ngài với Đức Phật Thích Ca là đồng phát tâm tu Đại Thừa một lượt. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì tức là dồn hết sức mình lại đó để đặng thành Phật. Còn ngài A Nan thì có cái nguyện là hộ trì chánh pháp của các Đức Phật. Đây cũng là cái điều quan trọng chứ. Tại vì Phật rồi nhưng mà không có cái người mà giữ gìn chánh pháp của Đức Phật á, thì nó cũng mai một thôi. Cho nên vì cái nguyện đó mà ngài A Nan sưu tập hết tất cả những lời dạy của Đức Phật mà chép thành kinh tạng ngày nay chúng ta mới có này. Nếu không có ngày A Nan kết tập thì chúng ta cũng không có kinh đâu mà ta tu nữa. Đức Phật nhập diệt rồi coi như mất hết đấy. Ngài A Nan là cái người mà có cái nguyện đó, cho nên Ngài A Nan nghe Đức Phật nói cái gì Ngài nhớ được hết, mà Ngài hiểu rất rõ. Tại sao mà nhớ được và hiểu được? Tại vì Ngài đã hộ trì chánh pháp của các Đức Phật trong quá khứ rồi. Thành ra khi mà tôi nói tới chỗ này, tôi nhớ tới Hòa Thượng Trí Tịnh. Thành ra Hòa Thượng Trí Tịnh thì Hòa Thượng Vạn Linh là thầy của Hòa Thượng Tịnh. Lúc Hòa Thượng chưa xuất gia mà Hòa Thượng Vạn Linh mới nói ông này nữa là đời trước làm Hòa Thượng rồi đó, nhưng mà đời này rồi cũng sẽ đi tu và cũng sẽ làm Hòa Thượng Pháp Sư. Đây là cái điều quan trọng nhất. Ông kia ông tu rồi, ông có huệ nhãn rồi, ông nhìn ông thấy, ông biết ông này là ông Bồ Tát hiện lại, ông này là ông Hòa Thượng đời trước hiện lại. Cho nên có những người đó tuy là chưa đi tu nhưng mà cái cung cách của người tu đã có rồi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Còn có những người đã đi xuất gia rồi nữa nhưng mà cái cung cách người tu chưa có, phải không? Này mới tu đời này thôi, cho nên nó tập khó khăn. Cái hành động ta còn thô tháo, lời nói ta còn thô. Còn những người kia đó họ chưa đi tu, mà bây giờ người ta nói này, cái người này chưa đi tu mà cũng như người tu, hay là chưa đi tu mà hơn người tu nữa, phải không? Thì chỗ này ta biết, cái người này đời trước đã tu rồi đây, cho nên cái cung cách người tu họ còn được. Nên Hòa Thượng Trí Tịnh á, tại vì khi mà Hòa Thượng học Kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng học Kinh Pháp Hoa thì cái đặc biệt á, là Hòa Thượng nghe tới đâu Hòa Thượng thuộc lòng tới đó, Hòa Thượng giảng được hết. Đây là cái trường hợp Hòa Thượng Trí Tịnh. Thành mấy anh em nghĩ, nếu đời trước Hòa Thượng chưa phải là Pháp Sư, chưa có tụng kinh, thì trong đời này khi mà tụng bộ Kinh Pháp Hoa, mà bộ Kinh Pháp Hoa lớn á, thành ra Hòa Thượng tụng qua một lần rồi Hòa Thượng thuộc lòng, phải không? Tức là thuộc lòng cái kinh văn, mà kinh văn chữ Hán á. Cho nên từ cái chỗ thuộc lòng đó Hòa Thượng mới dịch ra cái kinh chữ Việt cho mình, cho mình học sau này đó. Thì cái này đó là Hòa Thượng đời trước đã học Kinh Pháp Hoa rồi, cho nên cái đời này tái sanh trở lại đó, Hòa Thượng dễ. Ngài A Nan cũng vậy thôi, tức là đời trước đã từng hộ trì chánh pháp của các Đức Phật quá khứ rồi, quen quá rồi, cho nên bây giờ nó nhìn lại đây đó thì thấy rõ rồi, biết được. Tức là thấy cái hôm nay với cái xưa kia đó giống nhau, giống nhau thôi. Thì tất cả các Đức Phật quá khứ cũng nói như vậy, bây giờ Phật hiện tại cũng nói vậy. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất đó, là các anh em phải thấy cái cho mình. Đời trước đã tu rồi, nên nguyện của Ngài A Nan là hộ trì chánh pháp, cho nên không làm Phật. Rồi sau Đức Phật Thích Ca, rồi tới Đức Phật Di Lặc ra đời đó, thì Ngài A Nan cũng tái sanh trở lại đó để hộ trì chánh pháp của Đức Phật Di Lặc. Đây là nguyện. Thế nên trên cái bước đường tu đó, vì vậy đó mà từ cái chỗ mà Ngài A Nan này nó suy diễn rộng ra một chút nữa đó, thì sao? Ta nói chính Ngài A Nan này nè, Ngài A Nan này đó là cái trường hợp vị Bồ Tát lớn hiện lại, Đức Phật đã nói này rồi trong Kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên đó là Bồ Tát lớn hiện lại đồng thời với Đức Phật Thích Ca. Cho nên trên bước đường tu này đó, tất cả mọi người chúng ta đó, mỗi người có một cái hạnh, mỗi người có cái nguyện, mà mình thấy những người có cái hạnh không giống mình đó, mình đừng có khó chịu, thấy không? Tại ông này có cái hạnh đó. Thành ra nhìn trong chúng người ta thấy, thành ra có thầy thì thích phục vụ cho chúng, xung phong vô làm cái chuyện ở dưới nhà bếp, không làm chuyện nhà bếp, nấu ăn cho chúng cực khổ nhưng mà thích làm cái này, thì sao? Thành ra người ta thấy ở trên cái chùa Quốc Thanh của Ngài Trí Dạ Đại Sư đó, lúc đó là có Hàng Sơn Thập Đắc, tức là hai cái vị này nè, người ta nói là Bồ Tát Văn Thù với Bồ Tát Phổ Hiền hiện lại nè. Cái ông Bồ Tát nhưng mà thích ở trong nhà bếp làm, lo phục vụ chúng thôi, chứ không có tụng niệm lễ bái, không làm mấy chuyện kia. Tại đây hai ông này mới có cái nhìn á, thấy cái vấn đề đời sống là rất quan trọng. Tại chư tăng ở đây đông mà không có người lo cho đời sống thì sao? Thế nên khi mà mở hạ đây đó, đầu tiên đó, tôi cũng nghĩ ngay tới chỗ này. Tôi nghĩ ngay tới chỗ này nữa. Bây giờ có chư tăng tới đây mà ai lo cái vấn đề ăn uống đây? Cái chuyện này là cái chuyện quan trọng nhất. Nếu ăn uống không giải quyết được thì cái trường hợp này rất là khó cho mình. Nhưng cái khác có thể dễ. Thì lúc bây giờ nữa, lại tự nhiên có một số mấy thầy đó phát tâm ở nhà bếp, mà mỗi ngày tôi xuống tôi thấy có cả chục thầy ở dưới đó lo sắc gọt nấu nướng rồi dọn hành đường, có khổ làm thích làm cái này. Đây là cái hạnh, cái hạnh của người ta thích làm như vậy đó, thì cái này mình trân trọng cái này. Nhưng mà những thầy khác là có cái hạnh khác, mỗi một thầy có cái hạnh, cho nên ta dùng cái chữ ta gọi là Bồ Tát thì đa hạnh, không ai giống ai hết. Nhưng mà thinh văn thì nhất hạnh, thinh văn thì giống nhau hết. Tất cả các thầy thinh văn là phải tu một hạnh thôi, làm khác hơn không ai chịu đâu, phải không? Thành ra bây giờ nói đi tụng kinh là phải đi tụng kinh thôi, tất cả phải đi tụng kinh, chứ còn làm chuyện khác ta không chấp nhận. Cho nên hạnh thinh văn, hạnh thinh văn là một hạnh, ở chung với nhau là phải giống nhau hết. Đó là cái điều quan trọng. Còn Bồ Tát thì một người một việc. Thế nên Bồ Tát đó là tất cả mọi người đó, mỗi người làm việc. Cho nên ở bên thinh văn mà ngày nay ta gọi là Phật giáo nguyên thủy, mấy thầy chỉ có một hạnh duy nhất là trì bình khất thực thôi. Tức là sáng là ôm bình đi khất thực thôi. Đi khất thực rồi về đó là ăn xong rồi đó là ngồi thiền, phải không? Cái chuyện của thinh văn. Thành ra không đi khất thực, không ngồi thiền đó, thì mấy thầy không thể sống với mấy thầy Nam Tông được. Thế tôi cũng từng sống với thầy Nam Tông rồi. Phải đi khất thực và phải ngồi thiền, người ta coi cái này là cái chính. Còn không đi ngồi thiền, không đi khất thực, người ta nói không phải. Đây là trên cái bước đường tu hành, cái điểm này là điểm mà quan trọng. Mình đây Đại Thừa cho nên gọi là Bồ Tát Đa Hạnh. Tức là mỗi người làm việc. Thành ra có thầy thì lại thích đi làm từ thiện, thích đi làm từ thiện ngoài. Như Nguyên Thủy thì ta tới cái mùa cấm túc là phải ăn cư hết. Nhưng mà Đại Thừa Tăng thì cái trường hợp này, cái nào cần thì làm. Cho nên thấy bị lũ lụt thì lúc bây giờ đó có điều kiện đi cứu trợ, họ đi cứu trợ chứ. Đây Bồ Tát Đa Hạnh, đây là trên bước đường tu đó. Thì như vậy đó, cho nên nó tới cuối cùng đó, thì Đức Phật thọ ký. Thọ ký cho các cái vị này tương lai thành Phật. Nhưng mà cuối cùng tới phẩm Pháp Sư thì, thành ra tới phẩm Pháp Sư này đó là thọ ký chung hết. Thành ra trước nhất đó, là mấy thầy nên hiểu cái nghĩa Pháp Sư, phải không? Pháp Sư ở đây người ta chia ra gọi là ngũ chủng Pháp Sư. Ngũ chủng tức là năm hạng Pháp Sư, chứ không phải Pháp Sư giống nhau hết. Cái hạng Pháp Sư thứ nhất này đó, là cái này đó, cái người đó chỉ có một cái là siêng đọc tụng kinh điển thôi, không làm gì hết đó. Tức là đọc tụng kinh điển để mà đem kinh vào trong lòng của mình. Đem kinh vào trong lòng của mình đó, cái này là điều quan trọng nhất đó. Muốn làm Pháp Sư phải cái này trước. Cho nên nhiều thầy á, gọi là làm Pháp Sư nhưng mà không đem kinh vào trong lòng, phải không? Kinh Đức Phật không đem vô, nhưng mà thích nói. Ta nên thích nói thì nói một hồi nó ra cái chuyện đời mất đi, góp nhặt chuyện này chuyện kia đủ thứ hết lên nói cười như một anh hề vậy đó. Thì cái trường hợp này gọi là Pháp Sư, phải không? Hay là giảng sư, cái này không phải trong đạo. Ta nghe vị Pháp Sư này, đầu tiên này nó là cái điều quan trọng nhất là đem Phật vào lòng, đem kinh vào lòng này. Đọc kinh, tụng kinh, cái việc này. Đọc tụng hai cái này. Không làm gì hết, đâu phải Pháp Sư là nói đâu. Ta không nói, ta đọc, ta tụng kinh thôi. Để đem vô mà trang nghiêm cho cái thân tâm mình trước này. Đây là cái Pháp Sư thứ nhất. ta nên đọc, nhờ đọc nhiều, nhờ tụng nhiều mà tự nhiên kinh đi vô lòng. Ta nên kinh vô trong lòng mình á, mà giữ được kinh ở trong lòng mình á, thì kinh này nó có khả năng tác dụng là phá hết tất cả các cái trần lao nghiệp chướng của mình. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này là quan trọng. Tức là nhờ đem kinh vào lòng, nhờ đem kinh vào lòng cho nên nó tự cái kinh nó phá cái nghiệp chướng trần lao của mình. Mỗi khi mình có một cái tác ý nào đó thì tự nhiên nó tương ưng với một cái lời dạy nào đó ở trong kinh này, tự nhiên nó phá cái phiền não này mất. Cho nên phiền não không sanh được, nghiệp chướng không sanh được, trần lao không quấy nhiễu mình được. Cho nên cái hạng pháp sư này đó, đầu tiên đó, người ta chỉ làm. Rồi qua tới cái giai đoạn thứ ba là gì? Tức là thọ trì pháp sư. Thành ra thọ trì pháp sư đó là bây giờ nó ở trong lòng của mình đó, thọ là nhận, trong lòng mình là giữ, tức là giữ kinh trong lòng đừng cho mất. Trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên tôi là thường hay đọc kinh và cố đọc thuộc lòng. Đọc thuộc lòng nhiều, cái này càng nhiều chừng nào càng tốt cũng đó. Rồi mình mới giữ kinh ở trong lòng của mình, gọi là thọ trì. Thọ trì là giữ lại, tức là giữ lại kinh ở trong lòng của mình. Thì trong lòng mình nó có kinh rồi, này ta là thọ trì pháp sư. Cái kinh này nó chưa giảng đâu, mà thọ trì đó, nhờ ở trong lòng của mình đã giữ được nó lâu ngày rồi. Thì lúc bây giờ nó qua tới một cái thứ tư. Thứ tư là gì? Tức là giảng nói. Cái tức cuối cùng là năm loại, nhưng mà cái loại pháp sư thứ tư này đó mới bắt đầu giảng ra. Tức là giảng nói pháp sư này đó. Thì cái trường hợp này pháp sư giảng kinh này là giảng bằng gì? Tức là giảng bằng ba nghiệp của mình, ba nghiệp thanh tịnh của mình. Cho nên giảng kinh, ta nên giảng kinh thì trường hợp giảng bằng ba trường hợp. Ta nên trường hợp thứ nhất là gì? Trường hợp thứ nhất này đó là ta chưa có giảng kinh, nhưng mà chính trong lòng chúng ta có kinh. Trong lòng chúng ta có kinh rồi, cho nên cái kinh này nó biến thành ra cái oai nghi cử chỉ của chúng ta, phải không? Cái oai nghi cử chỉ của chúng ta đó, tức là mọi người nhìn thấy chúng ta mà phát tâm. Khi mà họ thấy chúng ta họ phát tâm, giống như vua Tần Bà Sa La đó, cái khi mà thấy Đức Phật ôm bình đi khất thực ở trong thành Hương Xá đó, thì ông này ông phát tâm chứ, lúc Đức Phật có nói gì đâu, chỉ ôm bình đi thôi. Hay là cái trường hợp sau này Mã Thắng Tỳ Kheo cũng vậy, ôm bình đi khất thực, nhưng mà sao lại phát thấy phát tâm. Đây là cái điểm quan trọng nhất của pháp sư, tức là người ta gọi là thân thuyết. Thân thuyết, dùng cái thân chúng ta đó mà thuyết. Vì vậy mà mấy thầy đi vào trong làng khất thực đó, ta gọi là quá duyên. Đi vào trong làng để cho mọi người nhìn thấy cái tướng giải thoát của chúng ta đó, mà họ phát tâm. Còn hãy chưa được cái tướng giải thoát này, chưa có thọ trì được đó, thì cái trường hợp này đó là người ta nhìn người ta thấy khác rồi. Người ta thấy ông này cũng giống như tôi thôi, phải không? Ông này cũng giống như tôi chứ không có gì khác tôi hết. Đây là cái điểm quan trọng nhất có khác. Cho nên thân thuyết, thuyết pháp bằng thân. Rồi cái thứ hai đó là thuyết pháp bằng ý, bằng khẩu chứ, bằng miệng. Tức là thân tòa thuyết pháp này đó là thuyết pháp bằng miệng đây. Nhưng mà cái thuyết pháp bằng miệng đó, thì cái này đó mấy thầy nên cẩn thận. Nên cẩn thận cái này. Hòa Thượng Trí Tình trước đây dạy tôi, ngài nói này: nói nhiều coi chừng lỗi nhiều, nói ít thì lỗi ít. Mà mấy thầy không nói thì không ai bắt mình được. Cho nên nó nhiều khi lên pháp tòa rồi đó, tâm mình chưa thanh tịnh, được nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia đó, nói đôi khi lỡ lời đó, sai với chánh pháp này, hoặc mất lòng các tôn giáo khác đó, thì này cũng nguy hiểm. Nhiều khi phạm tới chính trị nữa, ở tù. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nói nhiều coi chừng lỗi nhiều. Nên năm 1963 đó, Ủy ban Liên phái đó, ủy nhiệm cho tôi đó, lên thỉnh Hòa Thượng Trí Tịnh đó, tham gia Ủy ban Liên phái. Hòa Thượng mới dạy tôi cái này. Mà lúc đó Hòa Thượng dạy tôi đâu có nghe, tại lúc đó mình còn trẻ, còn trẻ, thành ra nghĩ Hòa Thượng tiêu cực, Hòa Thượng yếm thế, khó chịu. Nhưng mà càng lớn lên rồi đó, nhìn kỹ rồi đó, thấy lời nói Hòa Thượng có giá trị, nói nhiều có chừng đối nhiều. Sau này tôi quan sát kỹ, tôi thấy trong phong trào tranh đấu những thầy mà nói nhiều quá, phần nhiều sau này đó, coi như hư hết. Hư hết. Tại vì theo hoàn cảnh xã hội, cho nên cái lúc đó đó, mà ai lên trên pháp tòa đó, cứ chửi bận cô Đình Du một cái đó, thiên hạ vỗ tay đó. Mà như vậy có chừng chết đó, ở tù này chứ. Phải không? Chửi chế độ cái là người ta quan nghênh, mấy thầy nên cẩn thận cái này. Nhưng mà cái này có phải không? Phát xuất từ cái bực tức của mình mà nói ra đó, thì cái này rất nguy hiểm. Tôi nhờ Hòa Thượng Trí Tịnh kìm mà tôi mới có được ngày nay. Đức Phật nói với tôi, không phải Đức Phật mà Hòa Thượng Trí Tịnh nói với tôi này. Khi nào mà thầy bực tức, thầy nhớ là đừng bao giờ nói. Mấy anh em nên nhớ cái này. Tại khi mình tu đó, coi chừng mình rớt qua người đời mất. Bực tức thì ưa nói, phải không? Bình thường thì không nói. Nhưng mà hai thầy ban đầu nói chơi một lúc đó, là nổi nóng lên rồi, bực tức lên rồi đó, thì bây giờ đủ thứ chuyện. Mà Hòa Thượng Thích Tịnh, khi Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói tôi một câu đơn giản: khi nào thầy bực tức là nhớ đừng nói nha. Đừng nói cái gì hết đó. Phật Pháp cũng không nói nữa. Phật Pháp không thể nào có với người bực tức. Đấy, Hòa Thượng Trí Tịnh là cái đặc biệt chỗ này, mấy anh em nên nhớ và học. Tôi nhờ học cái này. Cho nên khi nào mà tôi bực tức là tôi không nói. Không nói để đỡ lỗi nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tôi. Cho nên lúc bây giờ thân thuyết, thành ra thân thuyết, hạn chế bớt cái khẩu thuyết. Ta nên hạn chế khẩu thuyết tới cái thuyết pháp thứ ba, cái quan trọng nhất đó, gọi là tâm thuyết. Ta nên cái tâm thanh tịnh mình đó, thuyết pháp đó, cái này nó lợi vô cùng. Thành ra những người họ cảm tâm, cảm hạnh, đó, họ tu đó, thì cái này quan trọng. Có nhiều thầy đó, họ nói với tôi thế này. Nói là tại sao đó, mà các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa họ đi qua bên Úc, bên Mỹ, bên Tây đó, nhưng mà họ vẫn nghĩ tới tôi, họ vẫn ở bên kia họ tu, phải không? Còn mấy thầy tới nói họ không chịu nghe. Thành ra tôi mới nói là tại mấy thầy đó là chỉ có dùng cái khẩu thuyết nhiều hơn. Khẩu thuyết tức là mình muốn thuyết phục, muốn chinh phục người khác đó, thì coi chừng không có kết quả đâu. Nhưng mà dùng cái tâm thuyết, cho nên cái tâm thanh tịnh của mình, thì cái khi mà họ nghĩ tới cái tâm thanh tịnh của mình đó, thì cái tâm họ nó an. Tại vì họ nghĩ tới mình mà tâm họ an thì cái này họ theo chứ. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh quanh năm suốt tháng ngồi trong thiền thất chứ ngài, ngài có đi giảng với chúng ta đâu. Nhưng mà thiên hạ theo, thiên hạ theo Hòa Thượng chứ, coi Hòa Thượng là người lãnh đạo đó. Đây là trên bước đường tu mấy thầy. Cho nên quan trọng nhất là tâm thuyết. Cho nên cái tâm thuyết Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà cái Phật tâm nó còn. Cho nên tâm thuyết của Đức Phật nó còn truyền qua cho tất cả những người mà có nhân duyên với Đức Phật và có trồng căn lành ở Đức Phật. Cho nên cái tâm thuyết này là nó vô cùng vô tận. Thế nên cái thân thuyết đó là khi mình còn hiện hữu trên cuộc đời này, ta nhìn ta thấy mình, ta phát tâm ta tu. Khẩu thuyết là ta nghe rồi trong lỗ tai, đôi khi qua bên lỗ tai kia rớt ra. Nhưng mà khi cái tâm thuyết đó, họ nghĩ tới mình đó, họ phát tâm họ tu. Họ nghĩ tới mình đó, họ nhớ tới Phật Pháp đó, thì cái này quan trọng nhất. Cho nên ở trong ngũ chủng Pháp Sư đó, là mấy thầy nhớ. Nhớ làm sao đó, từ ngoài lần vô trong tới cuối cùng nữa là mình sử dụng cái tâm thuyết này nè, cái này nè vào trong. Rồi á, cái tâm thuyết á, của chúng ta đây là thuyết pháp sư đây. Nhưng mà tới cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng nữa ta còn làm thêm cái tức là thư tả. tức là biên chép trở lại, tức là biên chép trở lại để cho đời sau, để cho đời sau. Cho nên thí dụ như tôi học kinh Pháp Hoa với ngài Trí Giả Đại Sư, nhưng mà ngài Trí Giả Đại Sư ngài thuyết hồi trong thời đó rồi, thời nhà Tùy, bây giờ đâu còn nữa. Nhưng mà nhờ ngài Quán Đảnh là đệ tử của ngài Trí Giả Đại Sư đó, ngài mới biên chép trở lại thành cái Pháp Hoa Tam Đại Bộ mà ngày nay mình mới có tài liệu mình tham khảo đấy chứ. Mình mới nói về Pháp Hoa Tông, Pháp Hoa Đời Tùy đó, thì mình nhờ cái bộ sách này đó mà mình hiểu được ngài Trí Giả Đại Sư là nhờ cái người mà biên chép để lại đời sau đây. Cho nên đó, pháp sư ta có ngũ chủng, tức là năm thứ, thì mấy thầy đã làm cái nào cũng được mà ở trong năm cái này. Nhưng mà kỵ nhất là cái vấn đề khẩu thuyết, coi chừng mình nói lỡ ra, phải không? Mình nói lỡ ra rồi đó thì cái này hỏng. Đấy, đó là cái điều quan trọng. Tôi xin ngừng ở đây rồi kỳ sau chúng ta tiếp. Nhưng mà Chủ nhật tới đó thì ở đây đó là chúng ta thi diễn giảng cấp thành phố, cho nên tôi nghỉ một kỳ để cho các vị giảng sư tập sự ở các trường hạ họ về đây đó, họ dự thi đó. Tôi xin mấy thầy đứng về hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.